Chào mừng các bạn đã đến với phần 1 của Đức Tin Không Nao Sờn. Trong Kinh Thánh, sách truyền đạo đoạn 7 câu 8 có viết, kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu một việc. Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi về điều này, kết thúc quan trọng hơn bắt đầu. Trong đời sống cơ đốc nhân, vào ngày phán xét, Chúa chúng ta sẽ phán với những ai hoàn tất xong, được lắm, hỡi đầy tớ, ngay lành và trung tín. Bạn và tôi cần làm gì để nghe được những lời khen như thế từ đấng rất mực yêu thương chúng ta? Để chấm dứt cuộc đời cách thành công, đòi hỏi chúng ta phải sống cuộc đời cách thành công. Điều này rõ ràng là cần phải biết cách để không bao giờ bỏ cuộc, nghĩa là phải có một tinh thần không nao sờn. Làm sao chúng ta có được tinh thần này và tại sao nó lại quan trọng? Thành thật mà nói, tôi hơi lo là nhiều tín đồ sẽ không hoàn tất cách thành công. Lần nọ, Chúa ban cho tôi một khải tượng rất cảm động liên hệ đến đề tài của sách này. Có một người đang chèo thuyền chống chọi với dòng nước đang chảy xiết. Anh ta chèo chống khổ sở để đi ngược dòng sông. Dẫu vậy, anh vẫn cứ chèo. Có những thuyền khác lớn hơn và sang trọng hơn thường chạy xuôi dòng ngay trước mắt anh ta. Những người trên các thuyền đó cười, giỡn, say sưa và thoải mái. Đôi khi họ nhìn sang anh đang chống chọi với dòng nước và chế nhạo anh. Anh phải chống chọi từng chút một mới làm cho thuyền nhích về phía trước, trong khi những thuyền khác thì cứ vô tư chạy xuôi dòng. Sau một hồi, người này mệt lả khi chèo ngược dòng. Mệt mỏi và nản lòng, anh buông mái chèo. Một hồi sau, anh cứ để cho thuyền chạy trớn từ từ, và rồi dừng lại hẳn. Sau đó, một cảnh tượng đáng buồn và kinh hãi xảy ra. Dù vẫn trôi ngược dòng, nhưng thuyền anh bắt đầu trôi dần dần theo dòng nước. Ngay sau đó, anh thấy một thuyền khác. Thuyền này khác với tất cả các thuyền kia, giống như thuyền của anh. Thuyền này cũng chạy ngược dòng. Thuyền này cũng chở nhiều người đang vui đùa, chơi giỡn và thoải mái. Bởi vì thuyền này chạy ngược dòng theo hướng mà anh ta muốn đi, nên anh quyết định nhập bọn. Bây giờ họ trở thành đồng bạn. Không giống như các thuyền khác chạy xuôi dòng, thuyền này chạy ngược dòng, nhưng buồn thay, nó dần dần cũng trôi theo dòng. Lời giải nghĩa của khải tượng này là gì? Dòng sông tượng trưng cho thế gian và chiếc thuyền là chính thân thể con người giúp chúng ta sống và hoạt động ở thế gian này. Những đàn ông trong thuyền chính là tín đồ, mái chèo, hình bóng về ân điển miễn phí của Chúa. Các thuyền bạn mô tả về những ai cùng nhau hợp tác cho cùng một mục đích. Và dòng chảy của con sông tượng trưng cho dòng đời đang ở dưới sự điều khiển của kẻ ác. Bởi mái chèo ân điển, con người có khả năng chống cự dòng chảy và bơi ngược dòng để đến định mệnh của mình. Mở mang nước Chúa, sức mạnh thể lý tượng trưng cho đức tin của anh. Buồn thay, sức mạnh của anh ta yếu dần và đâm ra mệt mỏi. Không còn muốn chống chọi nữa, anh nghĩ là anh không có gì để chống chọi. Trong khi thực tế thì anh có, kết quả là anh trôi dạt và bỏ cuộc. Một khi anh ta không còn chèo nữa, thuyền vẫn cứ chạy ngược dòng theo quán tính một hồi, và đây là chỗ sự lừa dối xen vào. Anh ta vẫn thấy một ít kết quả trong đời sống mình, cho dù kết quả đó không còn thúc đẩy anh nữa, anh ta lầm tưởng rằng anh ta có thể sống thoải mái, không còn tỉnh thức và canh chừng, mà vẫn sống đời sống cơ đốc nhân thành công. Cuối cùng, con thuyền đứng yên và rồi bắt đầu chạy lùi, hay còn gọi là chạy xuôi dòng. Lúc đầu trôi từ từ, nhưng cuối cùng thì chạy cùng tốc độ như dòng nước chảy. Đây là phần đáng nói của khải tượng. Trong khi thuyền của anh ta vẫn chạy ngược dòng, anh ta chạy lùi. Anh ta bây giờ bên ngoài là cơ đốc nhân, cũng biết cầu nguyện, biết hát thánh ca theo kiểu cách của Chúa. Nhưng thực tế thì anh ra hòa đồng theo kiểu của đời. Chúng ta có thể xem trong Văn Nhất đoạn 2 từ câu 15 cho đến câu 17. Cuối cùng, một thuyền khác xuất hiện, tức là các tín hữu khác giống như anh ta, họ đều xem họ là một phần tử của hội thánh, bởi vì họ cũng nhắm đích chạy ngược dòng. Những người này cũng biết cầu nguyện, cũng biết hát thánh ca và biết sống đạo. Tuy nhiên, họ cảm thấy thoải mái bởi vì họ quyết định sống đời sống cơ đốc nhân không kết quả và đang ở dưới sự kiểm soát của kẻ ác, tức là kẻ kiểm soát dòng chảy. Những người này ở trong chiếc thuyền cơ đốc, không còn bị người đời bắt bớ hay chế nhạo. Thật ra, họ được những người có ảnh hưởng đón nhận và hưởng ứng. Họ không còn bươn tới phía trước như sứ đồ Phao-lô khích lệ mọi cơ đốc nhân làm. Tôi nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Philip đoạn 3 câu 14 nói như vậy. Thật ra, những tín đồ trôi dạt này ít kháng cự hay không còn kháng cự thói đời nữa. Hãy xem những lời sứ đồ Giăng viết. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. Giăng nhất đoạn 2 câu 16 và 17. Khải tượng mà tôi đã mô tả cho bạn nói lên ba loại người: người tin, người không tin và người bị lừa dối. Người không tin trôi dạt theo dòng, quên mất thực tại họ đang thiếu thốn mọi thứ. Người tin phải tiến tới, bươn tới, tấn tới trong cuộc chiến đức tin để mở mang vương quốc Chúa. Còn người bị lừa dối che giấu động cơ thiếu thốn của họ khi làm ra vẻ cơ đốc nhân và lạm dụng kinh thánh. Tôi biết khải tượng này trình bày một quan điểm méo mó về đức tin ngày nay, nhưng nó khiến chúng ta phải hỏi câu hỏi quan trọng: tôi thuộc hạng người nào? Suy cho cùng, lời Chúa truyền bảo chúng ta hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hãy tự thử mình. Anh chị em không biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong anh chị em sao? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu chuẩn trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 5. Sau khi thấy khải tượng này và ý thức về sự giải nghĩa của nó, tôi lại càng được thuyết phục bởi những lời viết cho cơ đốc nhân là người Do Thái. Vậy nên, hãy làm cho các bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ. Hãy làm đường cho bằng phẳng để anh chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã mà còn được chữa lành nữa. Hãy thận trọng để anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 12 câu 12, 13 và 15. Là con cái Chúa, chúng ta nên khao khát muốn kết thúc cuộc đời tốt đẹp vì vinh hiển Chúa. Bạn và tôi không nên quay lưng khỏi ân điển của Chúa khi trở nên mệt mỏi, không chèo chống nữa và cứ thả trôi theo dòng đời. Chúng ta không cần tìm thêm bằng cớ của Kinh Thánh để phát hiện ra những ví dụ về chuyện gì xảy ra khi người ta kết thúc tốt đẹp hay kết thúc không tốt đẹp. Hãy xem Salomon, con vua David, một người khôn ngoan nhất, giàu có nhất và quyền lực nhất vào thời đó. Ông đạt đến đỉnh cao mà không một con người nào thuộc thế hệ trước đó hay sau đó sánh bằng. Tuy nhiên, ông đã nao sờn, gác chèo và cuối giai đoạn trị vì của ông quay lưng khỏi Chúa mà liên kết với hệ thống thế gian. Bởi vì Salomon có nhiều vợ ngoại bang nên ông trải qua nhiều xung đột trong gia đình và những thứ đó đã chi phối không cho ông tập trung gắn bó và vâng lời Chúa. Để giữ cho êm thấm đôi bên, ông không còn trung thành với Chúa nhưng đã xây nhiều bàn thờ cho các bà vợ ngoại bang của ông và thậm chí thờ cúng các thần ngoại bang của họ. Salomon đau khổ rất nhiều từ sự ngu dại của ông, nhưng con cháu ông cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Vương quốc đã giao cho người con của ông một vương quốc hùng mạnh do sự trung tín của ông cha họ để lại là David, và thậm chí còn hùng mạnh hơn khi Salomon bắt đầu trị vì, lại bị chia cắt và cuối cùng tàn rụi do không kết thúc tốt đẹp. Lịch sử dân Israel chắc đã khác rồi nếu Salomon cứ duy trì tinh thần không nao sờn. Bây giờ, hãy so sánh Salomon với Giăng Baptist. Giăng rất kiên quyết và bám lấy lẽ thật, sống mạnh mẽ và công bố lẽ thật. Ông giống Salomon, đối diện với nghịch cảnh, nhưng hiểm họa mà Giăng đối diện còn tồi tệ hơn, vì đó không phải là từ người vợ mà là từ vua xứ Giu-đe. Không chấp nhận lẽ thật mà Giăng công bố. Salomon gặp xung đột trong gia đình, còn Giăng đối diện với tù đày, tra tấn và ngay cả cái chết. Tuy nhiên, khi đối diện với hậu quả tàn khốc như thế, Giăng vẫn không chùn bước. Ông ủng hộ lẽ thật cả trong cách ông sống lẫn sứ điệp ông giảng. Kết quả là di sản của Giăng trỗi vượt hơn di sản của Salomon. Giăng và Salomon không chỉ đối diện với nghịch cảnh như là dòng nước chảy xiết, mà chính bạn và tôi cũng vậy. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến khốc liệt chống lại những giá trị trống rỗng và nông cạn của đời này. Ảnh hưởng của nó rất mạnh, sự lừa dối, sự dụ dỗ, rất dễ để cho mệt mỏi, nghĩ rằng bỏ đi sự kiên trì, bỏ cuộc và trôi theo dòng đời cũng không sao. Nhưng cách duy nhất để bạn và tôi kết thúc mạnh mẽ là phải có đức tin không nao sờn. Làm thế chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó vững vàng, là một mối đe dọa cho nước tối tăm, tinh thần không nao sờn. Chương 1 Không nao sờn. Phần 1 Tinh thần không nao sờn. Không nao sờn nghĩa là gì? Từ ngữ này mô tả một thái độ hay một tư thế quyết tâm, kiên trì và không khuất phục. Nói đơn giản là không nao núng, còn nao sờn là mềm yếu, là chùn bước hay nhượng bộ. Một số từ đồng nghĩa giúp định nghĩa sự không nao sờn là cứng rắn, kiên quyết, nghiêm khắc, không thỏa hiệp, không chùn bước, ngoan cường và dai dẳng. Một số nghĩa khác của từ này là chú tâm liên tục, vững vàng, bền vững, kiên định và nghiêm khắc. Tinh thần không nao sờn cũng áp dụng cho thế lực gian ác, nhưng ở đây chúng ta bàn đến tinh thần không nao sờn theo nghĩa tích cực, nghĩa thánh thiện. Vì vậy, chúng ta áp dụng từ ngữ này cho một người can trường, can đảm và quyết tâm hoàn tất công việc trước mắt. Dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, một tấm lòng không nao sờn sẽ hoàn tất theo mục tiêu đã định. Không gì ngăn trở người đó đạt được mục tiêu. Khi chúng ta nghĩ đến một tín hữu không nao sờn, chúng ta đang nói đến một người không khuất phục trong đức tin, hy vọng và việc vâng lời Chúa, bất kể nghịch cảnh là gì. Một tín hữu không nao sờn, phó thác mọi sự để kết thúc tốt đẹp, là người làm nên lịch sử đúng nghĩa và sẽ được thiên đàng nhớ đến mãi mãi như là một người được đảm bảo nhận lời khen của Chúa được lắm. Những từ ngữ nói về tinh thần không nao sờn không phải lúc nào cũng mô tả con người mà tôi biết rõ. Đó là tôi. Thật ra, thay vì có tinh thần không nao sờn, tôi có tinh thần bỏ cuộc. Nói thẳng ra, tôi là một người hay bỏ cuộc. Tôi tin Chúa vào năm 1979 khi học Đại học Purdue. Vào lúc học xong học kỳ đầu, tôi về nhà với lòng đầy nhiệt huyết, nên tôi chia sẻ đức tin của tôi cho ba mẹ tôi lúc đó đang theo đạo Công giáo. Mẹ tôi trả lời, gì bạn có biết không? John à, đây là trào lưu mới của con sẽ bỏ cuộc như con đã bỏ nhiều thứ khác. Lời nhận xét của mẹ tôi không phải là những lời nói tiêu cực hay những lời lên án. Không, ngược lại mới đúng, vì mẹ tôi nói đúng sự thật mặc dù nghe hơi đau lòng. Tôi có một quá khứ hay bỏ cuộc hầu như trong mọi chuyện. Tôi nhớ tôi tranh chiến với nỗi sợ lúc còn độc thân rằng tôi không thể có một cuộc hôn nhân lâu dài. Tôi thường không còn hẹn hò với các cô gái sau 2-3 ngày. Những cô gái này thật hấp dẫn, có tài và cũng có cá tính nữa, nhưng tôi thường chán họ rất nhanh, nên cách của tôi là hẹn hết cô này đến cô khác. Nhưng tôi không chỉ là người hay bỏ cuộc trong việc hẹn hò. Tôi học chơi đàn piano, nhưng sau đó 6 tháng tôi lại bỏ cuộc. Cha mẹ tôi không cho tôi nghỉ. Cuối cùng, do tôi quá lơ là, nên cô giáo nài nỉ ba mẹ tôi cho tôi nghỉ học đàn. Trong suốt bao nhiêu năm dạy đàn của cô giáo, tôi là học trò duy nhất mà cô khuyên tôi nên nghỉ học. Sau này tôi thuyết phục cha mẹ tôi cho tôi đi học guitar. Chúng tôi mua một cây đàn guitar đắt tiền và tôi bắt đầu rất say mê, nhưng cũng được vài tháng. Về thể thao cũng vậy, tôi chơi bóng chày và bỏ cuộc vài năm sau đó. Rồi tôi chơi bóng rổ kéo dài được một mùa, rồi tới chơi golf cũng được một mùa, rồi chơi điền kinh cũng tương tự. Danh sách còn tiếp tục rất là nhiều. Tôi bắt đầu đọc sách vở nhưng không bao giờ đọc xong cuốn nào hết. Lúc còn trung học, tôi chỉ đọc hết được một cuốn truyện, đó là The Old Man and the Sea của Hemingway. Cuốn này bắt buộc phải học và vì nó mỏng nên tôi thích đọc và đọc xong. Tôi tham gia các câu lạc bộ rồi bỏ cuộc ngay sau đó. Mới đầu tôi rất khoái nên mua dụng cụ đắt tiền rồi sau đó bỏ xó để bị rỉ sét hay mục hư vì không dùng tới sau vài lần hăng hái sử dụng lúc đầu. Tóm lại, mẹ tôi nhận xét rất đúng. Liệu tôi có chứng nào tật nấy hay không? Liệu tôi có bỏ đức tin nơi Chúa, niềm đam mê của tôi mà tôi mới tìm được hay không? Liệu Kinh Thánh và các sách vở khác sẽ bị cho vào xếp xó do tôi không còn ham thích nữa hay không? Tin mừng là con người bỏ cuộc trước đây đã đam mê Chúa Giê-xu đến giờ là hơn 30 năm rồi. Hôm nay tôi dâng mình nhiều hơn, thậm chí còn hơn thế nữa, hơn lúc tôi về nhà làm chứng cho ba mẹ tôi về đức tin của tôi. Đức Chúa Trời toàn năng, Cha Thiên Thượng của tôi đã thay đổi tôi và tôi không còn là người nhanh bỏ cuộc hay mệt mỏi nữa. Qua Thánh Linh, Ngài xây dựng trong tôi một đức tin của tinh thần không nao sờn. Chúa biến tôi thành một tín hữu không bỏ cuộc. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, cùng một mỹ đức này đã được ban cho bạn. Nhưng nó phải được phát triển, đó là mục đích của cuốn sách này. Chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể gia tăng và mở rộng khả năng mà Chúa đã ban miễn phí cho bạn để bạn sống tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp. Chương 1 Không nao sờn, phần 2 Chúa viết một cuốn sách về bạn. Bạn có nhận biết rằng bạn là ai và Chúa cần bạn để hoàn tất định mệnh mở mang chính nghĩa của Ngài trên đất này biết chừng nào không? Chúa đặc biệt thiết kế một khóa học trọn đời cho bạn. Cả đời bạn đều được phát thảo trước khi bạn ra đời. tác giả Thi Thiên công bố, mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, tất cả các ngày định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. Thi Thiên đại 139 câu 16. Chúa viết một cuốn sách về bạn trước khi cha mẹ bạn nghĩ về việc có bạn, trước khi có một ngày nào trên đất. Các nhân vật nổi tiếng và các bậc vua chúa không phải là những người duy nhất được sách vở viết về câu chuyện của đời họ. Không hẳn thế, câu chuyện của đời bạn cũng được ghi lại. Nhưng một thực tế kinh ngạc là thế này, câu chuyện của bạn đã được chính Chúa phác họa và viết nên trước khi bạn sinh ra. Bạn có thể phản đối, mục sư Jones ơi, ông không biết điều ông đang nói. Cuộc đời tôi gặp đủ thứ bầm dập do tôi đã chọn lựa sai lầm. Có phải Chúa là tác giả của những điều đó hay không? Không, hàng ngàn lần không. Chúa đã phác thảo cuộc đời của chúng ta và phần chúng ta là phải có những chọn lựa đúng để bước đi trong con đường phước hạnh mà Ngài đã vạch sẵn cho chúng ta. Sự lựa chọn sai lầm có thể khiến chúng ta đi lòng vòng, nhưng sự ăn năn thật giúp chúng ta đi đúng đường. Bạn có thể thắc mắc nữa, nhưng tôi đã kinh nghiệm nhiều điều khủng khiếp xảy ra mà không phải do tôi chọn sai lầm. Đời đã bạc đãi tôi nhiều quá. Có phải Chúa là tác giả của những thất vọng và hoạn nạn này hay không? Một lần nữa, câu trả lời là không. Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, hậu quả là Chúa Giê-xu phán, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn và nghịch cảnh. Tin mừng là vì Chúa biết tai họa nào sẽ ập đến bạn trước khi bạn sinh ra. Bởi khôn ngoan của Ngài, Ngài đã tạo ra những lối thoát để chúng ta thoát ra đó khỏi cách đắc thắng. Đó là lý do trong Kinh Thánh Ngài gọi những tín đồ không nao sờn là những người chiến thắng. Hebrew đoạn 12 câu 1 khích lệ mỗi chúng ta. Nào, ta hãy kiên nhẫn chạy cuộc đua đã vạch sẵn cho chúng ta. Chúa đã vạch sẵn cuộc đua cho bạn, cho tôi và cho mỗi con cái của Ngài. Để bạn chạy xong cuộc đua cách xuất sắc, bạn phải lấy lòng kiên nhẫn hay tinh thần không nao sờn mà chạy, không thể chạy bằng cách nào khác. Điều lý thú cần để ý rằng đây là mỹ đức được nhấn mạnh trong đoạn kinh thánh này. Tác giả không nói, nào ta hãy vui vẻ mà chạy, hay là nào ta hãy nhắm mục đích mà chạy, hay nào ta hãy chạy một cách nghiêm túc. Đừng hiểu lầm tôi. Vui vẻ, nhắm mục đích và nghiêm túc, cũng như các mỹ đức khác, đều quan trọng cho đời sống cơ đốc nhân. Nhưng mỹ đức quan trọng nhất là không nao sờn. Cần tinh thần không nao sờn để kết thúc tốt đẹp. Kết thúc tốt đẹp đòi hỏi sự bền bỉ và chịu đựng. Tôi thích bản dịch kinh thánh The Messiah. Trong Hebrew đoạn 12 câu 1, hãy dũ bỏ, bắt đầu chạy, không bao giờ bỏ cuộc. Chạy xong cuộc đua là điều tối quan trọng, không chỉ cho chúng ta mà còn cho những người mà chúng ta ảnh hưởng đến. Nên điều quan trọng là không quay lưng lại, trệch hướng khỏi con đường Chúa đã vạch cho chúng ta. Nếu bạn là con cái Chúa, bạn có những thứ cần thiết để hoàn tất. Chúa đã đặt quyền năng nâng đỡ của Ngài, tức là Đức Thánh Linh trong bạn. Nếu bạn cứ bền đổ, bạn sẽ công bố cùng với sứ đồ Phaolô, tôi đã chạy xong cuộc đua, tôi đã giữ được đức tin, trong Ti-môthi nhì đoạn 4 câu 7. Bạn có thể đang đối diện với nghịch cảnh trong hôn nhân, gia đình, công việc, kinh doanh, làm ăn, tài chánh, sức khỏe hay điều gì khác. Tình cảnh của bạn có lẽ hoàn toàn vô vọng và không có lối thoát. Những áp lực gây kinh sợ, mệt mỏi và tìm cách xui khiến bạn bỏ cuộc và trôi theo dòng đời. Tin mừng là với con người thì bất năng, nhưng với Chúa thì không phải vậy. Vì mọi sự đều khả năng với Chúa, trong Mác đoạn 10 câu 27. Dù hoàn cảnh của bạn khó khăn thế nào, nó vẫn không bất năng đối với Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu đặt sự nhấn mạnh trong lời hứa này. Nếu ngươi tin, Ngài phán, mọi sự đều có thể cho người nào tin. Trong Mác đoạn 9 câu 23, còn một tín hữu không nao sờn mới nhìn thấy điều bất năng thành khả năng. Đó là ý nghĩa của sứ điệp này, đối diện với những gì vượt quá khả năng của bạn và bởi sức mạnh cùng ân điển của Chúa. Hãy nhìn thấy điều bất năng thành điều khả năng. Xin nghe tôi, Chúa muốn gọi bạn là lớn trước mặt Ngài. Trong Luca đoạn 1 câu 15, Ngài ở về phía bạn và không ai muốn bạn thành công trong đời hơn chính Đức Chúa Trời. Ngài chuẩn bị cho bạn một đời sống huy hoàng và nhìn thấy trước rằng khi kết thúc vẻ vang, bạn sẽ để lại một di sản đức tin có ý nghĩa và lớn lao nhằm ích lợi cho người khác. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào bạn có là một tín hữu không nao sờn hay không. Có lẽ bạn suy nghĩ, như một sư Sean à, Tôi không phải là hạng người có quyết tâm cao. Tôi không có cái quá khứ vững tin trong những lúc khó khăn. Nếu điều đó mô tả đúng con người bạn, vẫn có tin mừng cho bạn. Tiểu sử của bạn không quan trọng. Nhờ ân điển của Chúa Giê-xu, bạn không cần phải lặp lại quá khứ. Bạn có thể trở thành một tín hữu không nao sờn và kết thúc thành công. Bạn là ứng cử để hưởng được niềm vui bất tận khi nhìn thấy mục tiêu đạt được. Dù đó là một giai đoạn ngắn trong cuộc đời bạn hay là cả một quãng đời của bạn, bạn được định trở nên vĩ đại trước mặt Chúa. Đây là lời hứa của Ngài. Không thể tránh né thử thách đang chờ chúng ta nếu chúng ta bước theo con đường của Chúa. Phần thưởng tạm thời thì rất nhiều và phần thưởng đời đời thì vô giá. Bạn có một kẻ thù hiểm độc là kẻ muốn tiêu diệt ảnh hưởng của bạn và phá hỏng sứ mạng của Chúa dành cho bạn. Xét về nỗi lo của Satan, bạn là mối đe dọa và cần phải chấm dứt. Thật ra, nó rất vui khi bạn chết. Nhưng nhờ những gì xảy ra tại thập tự giá, Satan là kẻ thù đã bị đánh bại. Mỗi cuộc chiến mà chúng ta đối diện đã được chiến thắng rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải chống lại nó, bè lũ của nó cùng ảnh hưởng của nó cách không nao núng. Chúng ta sẽ cùng nhau học cách nào để chống trả. Bạn được tạo dựng để tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Bạn là con cái của vua, được định để cai trị thay thế Ngài. Chìa khóa của nước Chúa nằm trong túi của bạn. Khi bạn bước đi gần gũi với Chúa và cam kết có đức tin không nao sờn, Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh và sự dẫn dắt cần thiết để chiến thắng những dòng chảy xiết đang chống lại bạn. Trước khi chúng ta đi tiếp, nào, chúng ta hãy cùng nhau dâng hành trình này cho Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, khi con đọc sách này, nguyện xin Thánh Linh dạy dỗ và soi sáng con. Con cần không chỉ là thông tin hay sự cảm động, con cần biết sự giàu có của ơn gọi Ngài đặt trong đời sống con. Con muốn biết quyền năng Ngài đặt trong con để hoàn tất định mệnh của con. Qua sứ điệp này, xin hãy ban sức mạnh cho con để đứng vững trong lẽ thật và không nao núng trong cuộc chiến chống lại bất kỳ nghịch cảnh nào phát sinh ra nhằm ngăn trở những gì Ngài muốn con hoàn tất. Ngài giúp con vượt qua những hoàn cảnh như thế này. Con cầu nguyện để sứ điệp của cuốn sách Không Nao Sờn sẽ trang bị con và giúp con hoàn thành kế hoạch của Chúa nhằm mang lại vinh hiển cho danh Ngài và niềm vui cho lòng Ngài. Con cầu nguyện những lời này trong danh Chúa Giê-xu. Amen.